quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức giảm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên sóng FM 97,3 MHz. Ngay sau đây sẽ là bản tin cuối cùng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác phát triển trong nước và nước ngoài. Hội nghị được tổ chức theo hình thức 3 trong 1, bao gồm triển lãm quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người và giới thiệu các nông sản của vùng, công bố chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xúc tiến đầu tư cho vùng Đông Nam Bộ. Cả ba nội dung đều hướng đến mục tiêu phát triển vùng Đông Nam Bộ dựa trên phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò là đầu tàu phát triển của cả nước. Cũng sáng nay, đoàn đại biểu tham dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm lễ báo công dân bác vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố và 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Sau lễ báo công, đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch, tham quan nhà Quốc hội và dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11. Hội nghị biểu dương tôn vinh 299 cán bộ mặt trận cơ sở, đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước. Tại hội nghị tuyên dương lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 64 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 236 đại biểu có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành phố năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở ra nhiều cơ hội giao thương, liên doanh, liên kết, phát triển, mở rộng thị trường của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu với Sở Công Thương các tỉnh thành phố, đại diện các doanh nghiệp, nhà phân phối với các chủ thể OCOP tỉnh Bạc Liêu đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm. Vào lúc 12:30 tức 10:30 sáng nay giờ Việt Nam, tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ở Ancheon, Hàn Quốc, Ủy ban chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNESCO, MOCAP đã thông qua hai hồ sơ: bia mai nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu Hà Tĩnh 1689-1943 là di sản tư liệu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kỳ họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, tham dự có 116 đại biểu đến từ 20 trên 28 quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam tham dự có đại diện của Ủy ban UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức Thế giới của Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Tĩnh. Với việc có thêm hai di sản tư liệu được Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO ghi danh, đến nay Việt Nam đã có 3 di sản tư liệu thế giới và 6 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2022. Kết thúc buổi diễn tập, Ban Chỉ huy cũng đã rút ra một số kinh nghiệm cho thời gian tới. Buổi diễn tập được tổ chức tại khu vực nhà sản xuất Hydro kết hợp với sự cố rò rỉ khí ammoniac tại nhà máy nhiệt điện Omo 1. Đây là một tình huống giả định, khi xảy ra vụ việc và vượt quá khả năng của cơ sở nên phải khởi động kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố. Do đó sẽ huy động lực lượng hỗ trợ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng tham gia xử lý. Sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ DNC tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.309 sinh viên từ 17 ngành học. Đây là nguồn nhân lực bổ sung cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong lễ tốt nghiệp năm 2022 này, trường tiến hành trao bằng tốt nghiệp cho 1.309 tân kỹ sư, cử nhân, dược sĩ, kiến trúc sư. Trong đó có 32 sinh viên đạt loại xuất sắc, 362 sinh viên đạt loại giỏi, 661 sinh viên đạt loại khá, 249 sinh viên đạt loại trung bình khá, 5 sinh viên đạt loại trung bình. Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội dạ cổ Hoài Lang năm 2022, tối hôm qua Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu tổ chức đêm chung kết hội thi tiếng hát người làm báo với chủ đề âm gian giọng cổ. Thi tài trong đêm chung kết có 8 thí sinh với 7 tiết mục dự thi. Đây là các thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng bán kết được tổ chức tại ba khu vực Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Sông Hậu diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp và Nam Sông Hậu diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu. Thí sinh Cẩm Nguyên đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trở thành quán quân mùa đầu tiên hội thi tiếng hát người làm báo âm gian giọng cổ. Hôm qua tại Nhà văn hóa Thanh niên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lễ hội nhiếp ảnh quốc tế lần thứ nhất. Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế được thiết kế với các nội dung hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh, có sự tham gia của các nhiếp ảnh gia đến từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Tây Ban Nha, vân vân. Trong ngày khai mạc, ban tổ chức đã triển lãm ảnh nghệ thuật Cảnh đẹp 30 Việt Nam với 120 ảnh của các thành viên trong hội nhiếp ảnh ở nhiều tỉnh thành Hà Nội, Cần Thơ, Bạc Liêu, Huế. Tại lễ hội cũng diễn ra hội chợ nhiếp ảnh quốc tế từ nay đến hết Chủ nhật 27 tháng 11 với các gian hàng giới thiệu ngành ảnh, công tác đào tạo nhiếp ảnh, vân vân. Dịp này, ban tổ chức khởi động cuộc thi Photo Marathon trao giải vào tối nay 26 tháng 11. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua đã bắt đầu cuộc tập trận tại khu vực hành lang Suwanki tại Ba Lan. Cuộc tập trận có sự tham gia của 2.000 binh sĩ lục quân và không quân cùng hơn 1.000 trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu và hậu cần. Hành lang Suwanki tại miền Bắc Ba Lan dài khoảng 65 km chạy dọc theo biên giới Lithuania-Ba Lan. Đây được xem là một tử quyệt của khối NATO vì nó có một đầu giáp giới vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp giới Belarus, đồng minh của Moscow. Indonesia đang tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân sau vụ động đất đau thương hôm 21 tháng 11. Hiện tại, số nạn nhân tử vong do trận động đất ở Indonesia đã tăng lên 310 người, 24 người vẫn đang bị mất tích. Ngoài tìm kiếm các nạn nhân, các nhóm cứu trợ cũng đang nỗ lực phân phát hàng viện trợ cho hàng ngàn người phải sơ tán. Công tác cứu hộ cứu nạn tại địa phương gặp thiên tai đang diễn ra hết sức khẩn trương. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.